Tháng 11. Tháng 11, cô mua thêm một chiếc chăn bông để dành cho mùa đông sắp đến. Ở hội chợ triển lãm đồ dùng nội thất, mọi thứ đều rẻ đến mức đáng ngạc nhiên. Cả chăn màn, cả gối nệm, cả rèm ra, cả những đồ dùng trang trí cỏn con, cả những vật trưng bày nhỏ nhắn tinh xảo, tất cả đều được giảm hơn một nửa giá. Người ta đang đẩy mạnh tiêu thụ đấy mà, Tuyết nói, khi bà chủ tiệm loay hoay đóng gói chiếc chăn bông. Họ cùng nhau ôm đồ ra xe, Tuyết và cô, hai gói hàng giống nhau như đúc. Lúc ấy trời đang đổ mưa, chìa khóa chiếc xe máy cà tàng bị rơi xuống cống. Tuyết vừa lúi húi khom tấm lưng để trần một nửa vừa chửi tục. Mẹ kiếp! Tuyết lầm bầm. Giờ thì làm thế quái nào mà em về được hả chị? Triều cường chạm đến mốc 1m6. Họ đành ướt đẫm cùng nhau đứng chìm trong mưa. Nước dâng đến tận đầu gối. Chiếc váy đỏ chạm gót họa tiết cánh bướm của Tuyết lên bềnh nổi trên mặt nước. Đôi môi son đỏ của em dẫu lên dỗi hờn. Cả ông trời cũng ăn hiếp em chị ạ. À. Tuyết vẫn thường nói như vậy khi gặp phải chuyện không vừa lòng. Ai cũng bắt nạt em cả, ai cũng chán ghét em cả. Chẳng có gì tốt lành đến với em, chẳng ai yêu thương em cả chị ạ. À. Tuyết hờn dỗi nói. Tối nay phải đến dự sinh nhật một người bạn của anh người yêu mới quen. Giày này, áo này, váy này đã chuẩn bị sẵn cả tuần trước rồi. Tiền làm thêm để dành một tháng. Chúa ạ! Tuyết chán nản. Biết thế em chẳng đi hội chợ với chị đâu. Cô nhìn Tuyết cười trừ, vuốt vuốt làn tóc mái đã ướt đến dính bệt của em. Cơn mưa vẫn tuôn xối xả xuống hai người. Mascara đã nhuộm đen vành mắt ngây thơ của Tuyết. Trông thật thảm hại. Tuyết lầm bầm nói khi soi mình trong gương, khuôn mặt tô vẽ cẩn thận, hơi mệt mỏi dưới làn nước mỏng. Cô nghiêng người nhìn bóng mình bên cạnh gương mặt Tuyết nơi tấm gương soi, lạc và nhạt thếch. Quần thơm nơi mắt, đôi môi tím, làn da trắng đến tái nhợt. Trông chẳng khác gì xác chết sống lại trong cơn mưa đổ lại, vô cùng quỷ dị u sầu. Á, chị làm sao vậy? Tuyết nhảy dựng lên khi nhìn thấy cô trong gương, khuôn mặt hoảng hốt còn đọng lại nét ngây thơ đáng yêu đến khó tả. Như ma ấy, chị làm em sợ hết cả hồn. Em nói, em về trước, đưa chăn chị ôm, mai chị đem qua nhà em nhé. 15 tuổi và những hồn nhiên chẳng biết nói sao cho trọn. Em chỉ biết mỗi mối ôm ấp của riêng mình, chỉ thấy mỗi rắc rối của mình, và phải làm sao đó để thoát ra, bằng bất cứ cách nào. Chúng ta thường có lúc như vậy, ngây thơ đến tàn nhẫn, ngây thơ đến tội lỗi. Ừ, được. Cô mỉm cười với em. Khi ấy, mưa đã tạnh rồi. Những giọt nước bắn vào không trung tung lên bụi bọt trắng xóa, làm cô nhớ đến những buổi chiều mùa hè cùng lũ trẻ nhỏ ở quê đi xuyên qua rừng. Giữa những con suối nước trong soi được cả bóng, những bàn chân trẻ nhỏ nhảy tung tăng, xoay tròn và múa lượn. Nhưng sự thật là cô chẳng đi đâu cả. Cô vẫn đứng đó giữa bộn bề phố thị và dòng nước đục ngầu cao đến tận cối, với hai chiếc chăn bông trắng tinh và một chiếc xe máy cà tàng đã rơi mất chìa khóa. Cô chẳng đi đâu cả, cho đến khi nước cạn. Quần bò ướt đẫm dính sát vào chân, đôi guốc 7 phân trơn tuột. Chiếc xe máy cũ đành phải dắt bộ về nhà, 1,5 cây. Trong mưa, với hai bọc chăn to đùng trên chiếc yên màu sậm. Khi về đến nhà, Điện thoại đã có tới gần chục cuộc gọi nhỡ. Là của anh người yêu tên Triết mới quen chừng 10 hôm. Lạy Chúa! Anh thốt lên. Em đã đi đâu suốt cả buổi chiều ấy nhỉ? Anh đã đợi đến 2 tiếng đồng hồ trước cổng nhà em và tất cả những gì nhận được chỉ là cơn nắng đến cháy da và một trận mưa chết tiệt khi về đến gần nhà. Bó hồng trắng 11 bông em thích đã dập nát và anh thì đã mệt mỏi rã rời rồi em ạ. Triết nói, anh đã gọi điện cho em mỗi đêm trước lúc ngủ, nhắn tin với em những lúc vui buồn, thức hàng đêm liền đến tận 2-3 giờ sáng chỉ để chat với em vài câu, và dành cả tối thứ bảy để viết tình thư, chỉ vì điều đó khiến em vui vẻ. Anh hát nhạc trữ tình và làm thơ, nói những lời ngọt ngào em thích và hành động thật cá tính như em yêu cầu. Nhưng tại sao con tim ta lại chẳng thể gần nhau thêm chút nào? Em nhỉ? Vậy em muốn gì ở anh? Anh nói bằng giọng cay đắng. Em muốn gì ở anh? Em muốn anh làm gì? Em mong chờ điều gì? Em yêu cầu thứ chi? Phải chăng tình yêu của em là thứ xa xỉ đâu đó tít tắp ngoài vũ trụ mà dù là cả ngàn đời anh cũng chẳng thể nào với tới được? Em nói xem có phải không em? Lúc anh nói câu ấy, cô đang lau đầu. Chiếc khăn màu tro, hương bồ kết thơm nhạt. Cô vừa ăn bánh bích quy vừa nghe giọng anh mang theo dấu hiệu khàn khàn của bệnh cảm phát ra từ loa ngoài điện thoại. Cô hỏi, anh ốm đấy à? Nếu anh thực sự đợi cô 2 giờ dưới nắng và ướt mưa lúc gần về đến nhà, cô nghĩ. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài, nghe nặng trĩu tựa thanh âm một vật nào đó bị ném xuống nước. Anh không sao cả. Chiếc chăn bông trắng ngần đã được đặt lên nệm giường lấm tấm những bông hoa tím. Cô vừa thay bao gối vừa lắng tai nghe âm thanh phía bên kia điện thoại. Dường như anh đã im lặng, không một âm thanh nào được tiếp tục truyền đến. Phải có đến chừng 10 phút họ chìm trong thinh lặng. Sau đó cô hỏi, vậy anh yêu em vì điều gì? Cô nói, chẳng có lý do gì khiến anh phải yêu em cả. Em không hiểu được. Anh trả lời, vậy thì hãy nói về lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ nơi góc phố nhỏ, khi mà anh nhìn thấy em cúi người nhặt một chiếc cúc áo đánh rơi bên lề đường. Ngày Chủ nhật, anh đang ngồi uống tách cà phê thảnh thơi cuối tuần và bắt gặp đôi mắt xinh đẹp của em ngẩng lên phía bên kia tấm kính. Lúc ấy anh 23 tuổi, còn em thì mới 18. Lúc gặp nhau, chúng ta chỉ vừa mới bước khỏi ngưỡng của mối tình trước. Tóc em đen và mỏng mảnh, da em trắng trong như dòng suối mùa đông. Bóng em in xuống mặt đường gầy nhỏ và duyên dáng. Chân em đi giày vải, loại đế mỏng không đến 2 phân, có mũi hơi nhọn và hoa văn li ti. Tay em đeo loại dây kết đá không đến vài chục ngàn. Còn chiếc quần kaki che đi đôi chân dài lại đầy những nếp nhăn do việc di chuyển và đứng lên ngồi xuống. Em cúi người và nhặt lại cúc áo. Lúc bấy giờ đã là ngày mùa thu cuối cùng. Bầu trời phương Nam nắng đến buồn bã. Anh đang ngồi uống ly cà phê chán ngắt trong một tiệm ế ẩm. Và đôi mắt xinh đẹp của em, cái miệng duyên dáng của em, cả chiếc mũi hơi phồng lên khi em hít thở, đã trở thành thứ tuyệt diệu nhất với anh vào tháng 10 năm ấy. Tay em vén qua mái tóc dài đen nhánh và ánh nhìn thì lại đặt vào anh khi em đứng dậy. Rồi em tiến đến bên cửa kính, dùng ngón tay nho nhỏ vạch trên lớp bụi mỏng một vài ký tự. Một vài ký tự có ý nghĩa gọi mời. Anh nghĩ như vậy. Một cô gái với chiếc sơ mi rơi mất cúc áo chỉ chủ động bắt chuyện với đàn ông khi họ cảm thấy anh ta đủ ý vị và hấp dẫn. Dĩ nhiên cũng không loại trừ khả năng vì anh có tiền. Nhưng thôi, với gương mặt hiền hòa và đường nét ngây thơ trên gương mặt em lúc bấy giờ, anh vẫn cứ tin rằng em đã bị quyến rũ bởi cái sự buồn bã và tuyệt vọng và lạnh lùng mà anh đang bày ra trên mỗi tấc da thịt mình. Em ạ, em đã đứng đó nhìn anh khi ngón tay em vẫn trượt dài trên tấm kính. Em viết một hồi lâu, từng dòng những con chữ mà dù có căng mắt ra, anh cũng chẳng thể nào đọc được. Sau đó, em quay lưng bỏ đi. Ấy là ngày mùa thu cuối cùng, năm anh 23 tuổi. Vừa chia tay cô người yêu trẻ trong quán rượu sập sình đủ thứ nhạc nghe muốn điên người. Và sự xuất hiện của em lúc nhàm chán ấy, quả thật đã khiến anh nghĩ đến một thứ gì đó như là định mệnh. Lúc ấy, anh vẫn còn ngây thơ. Anh nghĩ rằng anh hãy còn ngây thơ. Một người đàn ông 23 tuổi chưa cần lao động và vẫn sống nhờ vào tài sản kết xù của bố mẹ, thì hãy còn ngông nghênh và ngây thơ chán. Những cuộc tình thay nhau bước đến, và những người tình nối áo ra đi, cũng thường xuyên như những cuộc thác loạn về đêm ở một nơi mà con người ta chỉ nhìn thấy mặt nhau dưới ánh đèn mờ. Và thật sự là anh chưa từng nghĩ về thứ gì đó xa xỉ như là tình yêu. Nhưng lúc gặp em, có lẽ vì còn ngây thơ mà anh đã nghĩ như vậy. Anh thấy em tựa như một thiên thần gãy cánh, bơ vơ lạc loài giữa phố chợ trần gian. Và anh đã khao khát biết bao được trở thành nơi trú ngụ của em giữa chốn trần thế này. Em ạ, anh đã theo em qua biết bao con đường, cùng em trải qua bao sự kiện, yêu em bao thời gian và gần như kiệt quệ không biết bao nhiêu lần chỉ vì trông mong một sự hồi đáp. Một tín hiệu trả lời, nhỏ nhất, đơn giản nhất. Như là nụ cười của em, như là lời nói của em, sự cảm kích của em, thân thương của em, yêu đương của em. Mà có được đâu? Có lẽ nào tình yêu với em chỉ như một trò chơi trẻ nhỏ, cần thiết những lúc u sầu. Chỉ những lúc u sầu. Khi em hạnh phúc, em sẽ quên mất anh. Anh ạ, cô nói, đó nào phải tình yêu hả anh? Khi mà sự gặp gỡ chỉ giản đơn như một cuộc tương phùng giữa những người xa lạ. Em và anh, hai kẻ xa lạ, nhìn thấy nhau trong một khoảnh khắc nào đó của thời gian. Cũng như bao người khác anh ngang qua trên phố, bao cô gái khác anh tìm thấy trên đường. Em chỉ là một chiếc lá buông lơi khỏi cành, vô tình thoáng qua mắt anh. Không một sự liên kết nào, không một lý do nào có thể đem hai chúng ta đi xa hơn nữa. Anh ạ, em đã nhìn thấy ngoài bầu trời kia một màu xanh đến nhức nhối trong lòng. Em đã nhìn thấy nơi anh một tình cảm buồn đến thương tổn trong tim. Nhưng tình cảm của chúng ta chỉ có nghĩa với mỗi mình chúng ta thôi anh. Người chúng ta yêu sẽ chẳng thể biết được, huống chi là hiểu được. Những yêu thương, những trăn trở, những lo âu, những sợ hãi và cả ái tình dồn nén đến mức mỗi đêm đều phải trằn trọc trở mình hay ôm gối khóc lên cho thỏa nỗi cô đơn. Tình cảm rất lạ kỳ. Nó là thứ đơn độc nhất, thứ tàn nhẫn nhất, sẽ làm chúng ta đau lòng, sẽ hủy hoại chúng ta. Anh ạ, ngoài kia có bao người yêu thương mà không được đáp lại. Có bao kẻ si mê quấn quýt mà luôn bị chối từ. Em và anh cũng chỉ là hai sinh linh bé nhỏ trong vô vàn những sinh mệnh được tạo ra từ Chúa Trời. Có lẽ nào lại chống trả được số phận hay đi ngược định mệnh được đâu anh. Chúng ta thậm chí còn chẳng thể vượt qua cái tôi của chính mình, sự sợ hãi bản thân mình. Vậy thì làm sao có thể tin tưởng vào tình yêu thương của một ai đó khác? Em không phải không quý mến anh, cô nói. Em đã mong chờ rất nhiều vào tình cảm, đã trông mong lắm vào những cuộc tình đến muộn, đã khao khát yêu đương đến mức mỗi giây mỗi phút đều thấy mình nhàm chán và cô đơn. Nhưng em không thể yêu anh ạ. À. Một người mà đến cả yêu thương của mình còn không hiểu được, thì làm sao dám liều lĩnh đem yêu thương của người khác nhảy vào những cuộc thử nghiệm. Tình yêu rất tàn nhẫn, nó sẽ hủy hoại chúng ta từng chút một. Em không muốn hủy hoại mình, càng không muốn hủy hoại anh. Cô nói, đầu dây bên kia truyền lại tiếng cười. Và thế là họ im lặng. Cô và anh giống như hai diễn viên chính trong một bộ phim câm, chẳng nói với nhau điều gì. Âm thanh đã bị lấy mất. Họ bị vứt lại chỏng chơ trong một không gian tĩnh mịch. Thinh lặng tuyệt đối. Một chiếc xe đạp cũ bóp kèn tay ngang qua trước ngõ. Tiếng gọi vọng vào nhà khách. Người đàn ông quần áo bụi bặm lóng ngóng phía trước hiên nhà, gương mặt già nua tái xanh vì mệt mỏi. Ông ngồi trên xe đạp, mặc áo màu xám bạc, phía sau xe chất đầy giấy và vỏ chai. Cô Diệp! Ông gọi. Cô Diệp có nhà không đấy? Thế là sự im lặng bị phá vỡ. Cô nói với anh, em phải ra ngoài ngõ một chút. Anh không trả lời, lập tức ngắt máy. Người đàn ông mang cho cô một con mèo nhỏ vừa nhặt được trên phố đêm qua. Lớp lông xám tro khe khẽ chạm vào tay cô, mềm mại tựa như thứ tơ lụa đắt giá nhất. Con mèo kêu một tiếng, nhẹ nhàng rút vào lòng cô rên ư ử. Người đàn ông khe khẽ mỉm cười. Cô Diệp ạ, đêm qua tôi thấy nó nhỏ xíu đứng giữa lòng đường, suýt nữa bị xe cán chết. Người ngợm ướt đẫm hệt như một con chuột cống. Chẳng còn sức mà kêu meo meo. Như thế này này. Ông vừa nói vừa cúi người vuốt ve vành tai con mèo nhỏ đang nằm trong lòng cô. Tôi thì đứng đó, cách nó không đến 10 bước chân. Tôi rõ ràng thấy nó đang run rẩy. Tôi biết nếu không có tôi thì nó sẽ chết. Thế là tôi không cứng lòng được. Nhưng mà, ông hơi khựng lại, thở dài. Bà ba, bả có chịu hiểu cho tôi đâu. Mà không, ai chưa tận mắt chứng kiến cảnh đó thì sẽ chẳng thể nào hiểu được. Ông nói, như là, cái chết chẳng hạn. Con người ban đầu làm gì có tri thức về thứ gọi là cái chết. Trẻ con sinh ra đơn thuần tựa trang giấy trắng, vô tư hồn nhiên như vậy, có biết đến đau thương là gì. Nhưng một lúc nào đó những đứa trẻ rồi cũng sẽ phải lớn lên. Chúng sẽ biết đến thứ gọi là sự sống khi chú chó trong nhà đến kỳ sinh nở. Chúng sẽ hiểu được sự vi diệu của cuộc đời và ý nghĩa của thời gian. Cho đến khi những vật nuôi bé nhỏ ấy mất đi, thế là chúng bắt đầu ý thức được sự mất mát. Chúng ta học được hai từ, cái chết. Và rồi ta trưởng thành, biết chắc rằng không ai có thể mãi mãi sống trên đời và sẽ có vô vàn những chia ly sau cuộc tương phùng. Ta học được cách để trân trọng, học được sự sợ hãi. Cô chăm giúp tôi con mèo này nhé. Ông nhỏ giọng, nhà đến bảy miệng ăn. Dù có gồng mình thế nào cũng chẳng thể gánh nổi cơm rau một ngày ba bữa. Huống chi là nuôi mèo. Chẳng có ai ở nhà chăm nó. Bà ba bả không chịu nhận. Ông thở dài nói, thế mà không nhặt về thì thương quá cô ạ. Cô nhìn ông, khe khẽ gật đầu. Chú cứ để cháu, cô nói. Thành phố đầu đông về đêm, 29 độ, nóng khủng khiếp. Chiếc chăn bông bị cô cuốn lại bỏ gọn phía dưới chân giường. Cả chăn của tuyết nữa. Con mèo nhỏ cuộn lại bốn chân vùi mình trong chiếc rổ len đỏ thẫm. Dưới bóng trăng mờ dịu dàng như làn mưa bụi mùa xuân, lớp lông xám tro khẽ rung lên khi nó phập phồng thở. Phi, cô gọi nó như vậy. là tên cậu bạn thân thời còn đi nhà trẻ, đã lấy vợ vào cuối mùa xuân 2 năm về trước do cô bé kia trót lỡ mang thai. Ngay trong đám cưới, Hạ sinh được đứa con đầu lòng. Lúc đám cưới ấy diễn ra, Vi vừa tròn 20, là sinh viên năm 2 của một trường đại học hạng thường. Cô dâu 16 vẫn chưa đến tuổi kết hôn, tiệc cưới đành tổ chức theo quy mô gia đình. Rất nhỏ, tổng cộng 7 bàn, hai nhà trai gái ngồi không quá nữa. Lúc cô bước vào cổng hoa trong bộ váy thêu màu vàng, cô dâu chú rể còn đang cãi vã. Vòng hoa cùng khăn voan trắng muốt nằm chỏng chơ ngay giữa lối đi. Cô dâu trẻ tuổi ôm cái bụng tròn giận dỗi bật khóc. Trước mặt đám bạn trai cùng lứa, chú rể ngước mặt khinh khỉnh tỏ vẻ mình chẳng sợ ai. Đám bạn trai cười vang, cô dâu xấu hổ đến mức hai má đỏ bừng. Đôi mắt tròn to đẫm nước, chỉ vào mặt chú rể mà giận dữ nói. Tôi thật chẳng hiểu sao mình lại ngu ngốc trao cả cuộc đời vào tay một người như anh nữa. Chú rể xấu hổ đến lặng cả người. Vậy mà lúc chuyển dạ khi ấy, dù xung quanh có bao nhiêu cô dì kinh nghiệm đầy mình, bàn tay mang găng trắng cũng chỉ duỗi ra nhất nhất đón lấy một người. Anh Phi, anh Phi! Cô dâu trẻ tuổi bật khóc. Em đau quá, em đau quá. Lúc ấy cái thai mới được 33 tuần, còn chưa đến ngày sinh, đứa bé đã vội muốn thấy mặt trời. Cô dâu đau đến mặt mày trắng bệch, máu chảy ra ướt đẫm tà áo trắng, giống như trinh nữ trên bàn hiến tế, ưỡn mình dâng trọn thời xuân. Anh Phi ơi! Cô gái khóc lớn. Cậu bạn ngông nghênh một thời mặt mày xanh tái, nắm lấy tay cô dâu trẻ mà hốc mắt đỏ hoe. Bờ ngực mảnh khảnh của thanh niên 20 bỗng nhiên trở nên dày rộng. Vợ tôi sẽ không sao chứ Diệp? Vì hỏi cô như vậy, khi cả hai đứng trước thềm đá. Tiếng hét của cô dâu trẻ vẫn cứ vọng ra từ buồng trong. Cậu gấp đến độ mồ hôi nhỏ giọt. Sao mà nó gào dữ vậy? Hả Diệp? Nó đau lắm hả Diệp? Tôi không biết. Cô trả lời. Làm sao tôi biết được? Nhưng sẽ không sao đâu, Phi ạ. Đứa bé nặng 2,8 kg, khóc rất to, được bà nội ôm trong tấm khăn màu xanh mềm mại. Da thịt con trẻ rất hồng, mặt nhăn như chú khỉ nhỏ. Hai nắm tay bé xíu mãi quơ quàng trong không khí. Thật là một đứa nhỏ lanh lợi và xinh đẹp. Cô không kìm được thốt lên, ngón trỏ đã cắt ngắn móng, ngập ngừng muốn chạm vào đôi má tròn của em bé. Ngừng vài giây, rồi nhẹ nhàng buông xuống. Sợ rằng sẽ làm đau đứa trẻ, rằng sự cẩn thận của mình vẫn chưa đủ nhẹ nhàng và dịu dàng để tránh cho em những tổn thương không cần thiết. Bởi lẽ sinh mệnh nhỏ bé và mong manh quá, giống như giọt nước đọng trên lá trong buổi sớm mai, sẽ tan ra khi vừa chạm đến ánh mặt trời. Phải không Phi? Con mèo nhỏ ngẩng lên gương mặt ngây ngốc nhìn cô. Đôi mắt xanh phủ kín mờ mịt. Giữa tháng 11, Tuyết chia tay người yêu, thất thểu mang hơn chục lon bia đến ngủ nhà cô cả ngày. Tình yêu nảy mầm mới được 2 tháng, chưa kịp ấp ủ tưới bón, đã vội theo những lời đường mật lặng lẽ quay đi. Còn nói chi đến đâm chồi nảy lộc hay ra hoa kết trái. Đôi mắt Tuyết sưng đỏ vì khóc cả đêm. Lớp trang điểm trên mặt nhòe nhoẹt lại càng khiến em bơ phờ. Ánh đèn vàng chiếu qua ô cửa sổ. Cô vừa đọc cuốn sách đang gửi tặng, vừa viết thư hồi âm cho bạn. Cổng nhà đối diện mở toang. Anh hàng xóm uống say, vác gậy đuổi đánh cô vợ trẻ làm nghề may tại nhà. Lúc hòa thuận nhất vẫn thường thấy họ chở nhau trên chiếc Dream cũ đi đón con tan trường. Giờ đứa nhỏ gửi cho bà ngoại, vợ chồng lại mỗi người một hướng. Ấy thế mà qua hết cơn rượu, người say trở tỉnh, cũng có lúc vợ chồng họ đầm ấm sum vầy. Cán bộ địa phương đến làm việc, cô vợ cứ lắc đầu ngoài ngoại. Các bác cứ đùa, nhà em thương em dữ lắm. Cô khẽ thở dài nhìn hai chiếc bóng đuổi nhau dưới bóng đèn đường. Hàng xóm đã có người ra khuyên ngăn, tiếng gào khóc trở nhỏ rồi bỗng dưng im bặt. Đâu đấy vọng lại tiếng chó sủa. Không gian tĩnh mịch, hiền hòa như một bức tranh, yên bình như một bữa cơm buổi lỡ. 7 giờ tối, Tuyết vừa tỉnh dậy đã vội khui bia ra uống. Mái tóc rối bời được cuốn lại tùy tiện bằng một sợi thun màu vàng. Nhìn Phi rút vào ngực cô mềm nhẹ, em tặc lưỡi. Con đực hay con cái ấy chị nhỉ? Đôi chân trần vắt trên ghế đong đưa theo điệu nhạc từ chiếc máy phát cũ. Bản When the World Turns Blue của Mary Clayton vang lên trong căn phòng không đến 20 mét vuông nồng nặc mùi bia. Đôi mắt Tuyết hoe đỏ, dại đi sau cơn khóc dài. Tóc mai ướt đẫm bết sát đôi má hồng. Làn môi hơi tái run run. Nụ cười tinh nghịch mọi khi cũng trở nên sầu muộn. Ôi, vẻ mặt nó hệt như mấy anh chàng lúc nhìn thấy con gái đẹp vậy. Tuyết nhăn mi, trông ghét quá thể. Em uống thêm ngụm bia. Chia tay lần này rồi, em sẽ không yêu ai nữa Dịp ạ. Em nói như chuyện hiển nhiên. Tình yêu mà, có thì làm cuộc đời thêm đẹp, không có cũng chẳng sao. Chị Dịp thấy không, bao nhiêu người ngoài kia chẳng yêu ai, cũng chẳng ai yêu họ, vậy mà lại có làm sao đâu. Như cô ca sĩ Mỹ Tâm hồi nào đó có hát, gì mà, tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Tình cảm cũng không phải là tất cả. Chị ạ, không phải em hời hợt xem yêu đương như thú vui tạm thời, nhưng chúng ta không nên đặt nặng thứ gì, không thể trông mong vào điều gì cả. Mẹ em, Tuyết hạ giọng nói, đã đi theo một người đàn ông khác. Khác, tức là không phải bố. Em nói, không biết đã bao nhiêu lần con bé 7 tuổi vội vã chạy theo vòng quay của chiếc xe khách lụp xụp. Giữa trưa nắng nóng, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm của áo học sinh trắng ngà. Mẹ ngồi trên xe không hề nhìn lại. Mẹ vẫn luôn như vậy, đi thật xa lâu lâu mới về, canh lúc con gái ngủ mà len lén quay lưng. Con bé chưa từng nhìn thẳng khuôn mặt của mẹ. Có chăng chỉ là sườn mặt nhìn nghiêng hay bóng lưng mỗi lúc chia cắt. Như một lời nguyền rất buồn. Sau lần đó, mẹ trở lại đem nó rời khỏi bố. Nó vẫn nhớ rất rõ buổi chiều mùa xuân năm ấy, trước ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ chiếc tivi trắng đen, cả nhà ba người ngồi nhìn nhau trong im lặng. Mắt bố đỏ hoe, tựa như những lần trước khi mẹ rời khỏi, bố cũng chua xót như vậy. Tôi sẽ mang Tuyết đi, mẹ nói. Sau đó, họ chuyển từ quê lên thành phố, từ ngoại ô vào đến trung tâm. Khi lần đầu tiên đặt lưng xuống chiếc giường êm ấm trong căn phòng xinh đẹp nọ, bố nó đã không còn là người đàn ông đỏ mắt nhìn theo bóng dáng vợ mình năm nào. Sau đó, nó thay đổi. Tuyết mỉm cười. Phản nghịch. Em nói. Người đàn ông đó đối với mẹ rất tốt, yêu mẹ thật lòng, cũng xem em như đứa con gái ruột thịt. Anh ta không có con, nhỏ hơn mẹ 5 tuổi, lúc đó cũng chỉ vừa mới 27. Đã có tất cả mọi thứ trên đời, nhà cửa, danh vọng, tiền bạc, và cả tình yêu. Mẹ là người phụ nữ đầu tiên của anh ta, cũng là cuối cùng. Thậm chí khi mẹ mất đi vì tai nạn giao thông 3 năm sau đó, anh ta vẫn xem em như một cô công chúa, coi em như đứa con của mình. Nhưng trong mắt cô gái nhỏ đang lớn, đây vĩnh viễn không phải bố. Đây là một người đàn ông, một người đàn ông thực thụ, một người đàn ông xa lạ. Chúng ta luôn dễ dàng yêu người xa lạ. Khi bắt đầu tò mò về nửa còn lại của nhân sinh kia, cũng là lúc mơ tưởng đến vòng tay của người lạ nọ. Khi anh ta làm việc, khi anh ta nấu ăn, khi anh ta cười, đều như một lời nguyền khắc trên tâm hồn của cô gái trẻ. Rất sâu, rất sâu. Chẳng dám bày tỏ nỗi lòng này, chỉ biết phó mình cho những cuộc vui. Chẳng biết cách nào để quên đi, đành quăng mình vào những yêu đương tạm bợ. Hãy nghĩ thử xem, thế giới ngoài kia có ai giống như tôi, nghĩ như tôi, yêu thương như tôi hay không? Tuyết nói, tình yêu duy nhất em cần, cuộc đời vĩnh viễn không cho em được. Em chẳng còn trông mong gì cả. Vậy thì đối với chị, điều gì mới là quan trọng nhất? Tình cảm, không phải là sự an toàn. Dường như chẳng thể tin vào điều gì cả. Tình yêu, hôn nhân, những mối quan hệ ôm trong mình một nỗi cô đơn bất tận. Đứng giữa mọi người, tôi là mọi người. Rời khỏi mọi người, tôi cũng chẳng phải là tôi.